chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023, gọi tắt là PCI 2023. Việc Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu xếp hạng PCI trong 7 năm liên tiếp, sự xáo trộn mạnh thứ hạng trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cùng sự xuất hiện thêm của những cái tên bất ngờ. Những thay đổi này vẽ nên bức tranh với hai mảng màu rõ rệt. Bên tích cực là sự cải thiện trong triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cắt giảm chi phí không chính thức. Phần chưa được là yêu cầu về cải cách thực chất hơn môi trường đầu tư kinh doanh.
Từ chỉ số PCI năm 2023, những vấn đề đặt ra về cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện các mục tiêu phát triển là chủ đề được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của khách mời là ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm, hãy đặt câu hỏi và chia sẻ bình luận của mình theo số điện thoại là 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Bây giờ, xin mời biên tập viên Trung Hiếu và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Bùi Chuyên. Trung Hiếu xin được chào quý vị và các bạn. Và xin chào ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
Xin chào quý vị và các bạn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong suốt 19 năm qua thì báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đã là thước đo quan trọng về cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp qua phản hồi về môi trường đầu tư tại các địa phương. Đặc biệt là báo cáo PCI năm 2023 có biến động khá mạnh về thứ hạng và tên tuổi của các địa phương.
Trong nhóm 5 tỉnh đầu tiên, Quảng Ninh tiếp tục là tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2023 và là năm thứ 7 liên tiếp địa phương này giữ vị trí dẫn đầu. Cũng giữ nguyên xếp hạng là Hải Phòng ở vị trí thứ 3 và Đồng Tháp ở vị trí thứ 5. Á quân PCI năm 2023 thuộc về Long An với sự bứt phá mạnh mẽ từ vị trí thứ 10 trong PCI 2022, còn Bắc Giang trở thành cựu á quân và chấp nhận vị trí thứ 4.
Bến Tre, Hậu Giang và Phú Thọ là ba gương mặt mới trong top 10 của bảng xếp hạng PCI 2023 so với năm 2022. Điểm đáng chú ý nữa của năm nay là trong số những địa phương không được nêu tên, tức là xếp trong nửa sau của bảng xếp hạng, thì Bắc Ninh là trường hợp khá đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Bắc Ninh vắng mặt trong top 30, thậm chí nhìn lại, thứ hạng thấp nhất của Bắc Ninh trước đây là 20 vào năm 2007.
Về điểm số, báo cáo đánh giá chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh tiếp tục xu hướng cải thiện theo thời gian, với điểm số của chỉ số PCI tổng hợp tại tỉnh trung vị của cả nước đạt 66,66 điểm năm 2023, tăng gần 1,44 điểm so với năm 2022. Ba tỉnh đứng đầu là Quảng Ninh, Long An và Hải Phòng đều có điểm số vượt trên mức 70 điểm.
Vâng, thưa ông Phạm Ngọc Thạch, ông có đánh giá như thế nào về sự thay đổi bảng xếp hạng PCI năm nay và trước hết là từ việc giữ vị trí dẫn đầu trong nhiều năm qua của tỉnh Quảng Ninh?
Vâng, có thể thấy là với trường hợp Quảng Ninh vẫn giữ cái vị trí đứng đầu của năm nay thì cũng cho thấy đấy là sự kiên trì, sự nỗ lực bền bỉ của hệ thống chính quyền của Quảng Ninh trong nhiều năm qua. Và trên thực tế thì chúng tôi cũng quan sát thấy đây là cái sự kết quả của việc Quảng Ninh đã xây dựng được cái kế hoạch để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt trong nhiều năm. Trên thực tế thì chúng tôi cũng quan sát thấy là từ những cái chỉ đạo của chính phủ liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thì Quảng Ninh cũng đã nghiên cứu và họ cũng triển khai rất là cụ thể. Ở đây là đồng thời với việc mà họ cũng đã tham khảo kỹ lưỡng cái kết quả điều tra PCI của chúng tôi đã công bố thường niên. Cái thứ hai nữa là cũng từ trường hợp của Quảng Ninh thì chúng tôi cũng thấy một cái bài học của việc là có kế hoạch tốt nhưng đồng thời cũng phải tổ chức thực thi tốt. Chúng tôi quan sát thấy là tỉnh thì cũng đã trên cơ sở một cái kế hoạch mà rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thì tỉnh cũng hàng tháng thì đều có định kỳ rà soát tiến độ triển khai các hoạt động và cái nội dung này thì đều được đưa vào trong cái cuộc họp giao ban của tỉnh mà có tổ công tác PCI của tỉnh cũng có báo cáo trực tiếp về lãnh đạo tỉnh. Điểm thứ ba nữa ở đây thì chúng tôi cũng thấy ở Quảng Ninh là cái sự tin tưởng và trao quyền cho doanh nghiệp đánh giá chính quyền. Quảng Ninh thì từ cái mô hình PCI của chúng tôi triển khai hàng năm thì cũng đồng thời là cũng đã từ 2016 thì cũng đã triển khai cái đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện thị sở ngành, và họ đã thực hiện rất là nghiêm túc và trao cho Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh cái vai trò triển khai cái này, và do vậy thì cũng đã thực hiện được cái để tạo được cái niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp, có tạo được cái sự chuyển biến thực chất đối ở trong hệ thống bộ máy cơ quan chính quyền, các sở ngành cũng như các huyện thị.
Dạ vâng, như vậy là PCI tiếp tục ghi nhận sự kiên trì về cải thiện môi trường kinh doanh của chính quyền Quảng Ninh trong suốt nhiều năm qua. Còn nhìn chung thì về mặt tích cực của chỉ số PCI 2023 thì cho thấy những cái điểm nhấn đáng chú ý như thế nào ạ, thưa ông Phạm Ngọc Thạch?
Vâng, về những điểm tích cực đấy thì chúng tôi quan sát thấy có những cái điểm sau. Thứ nhất là chúng ta có thể quan sát thấy cái xu hướng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mà thể hiện qua cái điểm số PCI thì cũng đã giữ được sự liên tục từ năm 2016 trở lại đây. Và nó cũng thể hiện được một cái sự tương đối đồng đều, có nghĩa là qua cái điểm trung vị mà như anh Hiếu cũng vừa mới nói đấy, nó có sự cải thiện thì nó cũng cho thấy là hầu hết tất cả các tỉnh thành phố đều có sự cải thiện. Và đặc điểm, một cái điểm cũng khá là đặc biệt năm nay nữa, đấy là điểm số của tỉnh thấp nhất ở trong PCI 2023 thì cũng đã cao, vượt lên con số 60 và cao hơn so với cả 2022. Như thế là kể cả các tỉnh làm sau thì chúng tôi quan sát thấy là họ cũng rất là cố gắng, rất là nỗ lực. Cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi quan sát thấy là cái công tác hỗ trợ doanh nghiệp thì đã có cái chuyển biến tích cực. Ở đây thì nó thể hiện trong cái điểm số của cái chỉ số thành phần hỗ trợ doanh nghiệp của 2023 đã tăng mạnh so với 2022. Hầu hết các chỉ tiêu đánh giá về công tác triển khai cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đều có sự cải thiện. Ví dụ như là những cái thủ tục tư vấn hỗ trợ của chính quyền tỉnh trong việc giúp các doanh nghiệp họ nắm bắt những cái thông tin về mặt thị trường, rồi nắm bắt những cái tức là để thực hiện tiếp cận các cái dịch vụ tư vấn về nâng cao năng lực của doanh nghiệp ở các địa phương chẳng hạn, hay đặc biệt là cái việc cung cấp thông tin về các cơ hội thị trường mới từ các cái thị trường mà trong các FTA của chúng ta mà thời gian qua đã ký đấy, thì các doanh nghiệp họ cũng cho biết là cũng đã được tiếp cận được thuận lợi hơn. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng thấy là cái chi phí không chính thức thì đã tiếp tục cái chiều hướng giảm, và đây là có lẽ là có một tín hiệu rất là tích cực cho thấy là những cái nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng và Nhà nước đã triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua thì bản thân cộng đồng doanh nghiệp họ cũng cảm nhận được. Ở đây thì cũng có một con số tôi muốn chia sẻ rất là quan trọng, đấy là tỷ lệ doanh nghiệp mà cho chi trả chi phí không chính thức của năm 2023 chỉ còn là 33%. Con số này đã giảm một nửa so với con số 66% của giai đoạn của các năm 2015-2016. Và nếu như chúng ta nhìn lại cái chỉ tiêu này cách đây cũng gần 20 năm, thì tức là 2006 khi mà chúng tôi mới bắt đầu điều tra đưa cái chỉ số này vào, chỉ tiêu này vào đánh giá thì lên đến 70%. Thì có lẽ đây là một cái tín hiệu tôi nghĩ là rất là hiệu quả của kết quả, đây là kết quả tích cực của những cái chương trình nỗ lực phòng chống tham nhũng của chúng ta thời gian qua. Một cái chỉ tiêu khác cũng phản ánh được cái nỗ lực này, đấy chính là quy mô của chi phí không chính thức. Nếu như trước đây mà chúng tôi có điều tra thì cái gánh nặng chi phí không chính thức này thì đâu đó thì nó cũng cỡ khoảng 12-13% doanh nghiệp họ cho biết là phải chi khoảng trên 10% doanh thu của họ cho chi phí không chính thức. Nhưng mà đến năm 2023 này thì nó chỉ còn 2,5% thôi. Và con số này thì nó đã có một cái đà giảm khá là liên tục cũng từ cỡ khoảng năm 2016 trở lại đây. Cái điểm thứ ba chúng tôi cũng quan sát thấy là các cái thủ tục hành chính thì cũng đã có được những kết quả tương đối là tích cực theo cái góc nhìn đánh giá của doanh nghiệp. Ví dụ như là các doanh nghiệp thì họ cũng cho biết là cán bộ công chức thì giải quyết công việc hiệu quả rồi thân thiện hơn, thì cũng đã có những cái chuyển biến tích cực hơn so với năm 2022. Rồi doanh nghiệp họ cũng cho biết là không phải đi lại nhiều lần để tức là hoàn tất cái thủ tục, và thậm chí là cũng có tới gần 87% các doanh nghiệp họ cho biết là cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn hơn so với quy định. Có lẽ đây cũng là những cái thông tin mà theo chúng tôi cho rằng là nó cũng phản ánh được cái kết quả cái nỗ lực cải cách hành chính mà chính phủ đã đề ra liên tục trong cỡ khoảng 2 hoặc 3 năm nay trở lại đây chẳng hạn.
Dạ vâng. Còn về những cái mặt khó khăn vướng mắc thì chỉ số PCI 2023 cho thấy những cái vấn đề cần chú ý là gì ạ thưa ông?
Vâng, đầu tiên thì chúng tôi cũng từ dữ liệu điều tra thì cũng thấy là cái trở ngại trong tiếp cận đất đai thì nó có dấu hiệu gia tăng. ở đây chẳng hạn thì khi mà chúng tôi có hỏi các doanh nghiệp xem là liệu họ có gặp khó khăn gì trong cái việc mà mở rộng mặt bằng kinh doanh hay không, thì tỷ lệ doanh nghiệp mà cho biết là không gặp phải vướng mắc khó khăn ấy, thì nó lại năm 2023 thì xuống chỉ còn có khoảng 40, gần 41% thôi. Mà lưu ý rằng là cách đây 2 năm 2021 thì khi chúng tôi hỏi thì có 55% các doanh nghiệp họ cho biết họ không gặp khó khăn. Thì đây là cũng là một cái dấu hiệu. Cái thứ hai nữa là khi mà thực hiện thủ tục đất đai thì cũng khá nhiều các doanh nghiệp họ cho biết vấp phải những cái khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Ví dụ như khoảng 64% doanh nghiệp họ cho biết là thời gian giải quyết hồ sơ đất đai thì lại dài hơn so với quy định. Rồi khoảng 46% các doanh nghiệp họ cho biết là cán bộ tiếp nhận hồ sơ thì không hướng dẫn đầy đủ chi tiết. Rồi cỡ khoảng 46% có con số tương tự thì cho biết là quy trình thủ tục giải quyết nó không đúng với nội dung niêm yết hoặc văn bản quy định. Và ở đây chúng tôi muốn nêu một cái con số mà theo chúng tôi thì là chính quyền các địa phương thì cũng cần phải quan tâm hơn. Đấy chính là có tới 73% doanh nghiệp họ cho biết là phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh bởi vì gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai, và nó cũng cao hơn đáng kể so với mức cỡ khoảng 43% của năm 2022. Thế thì ở đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là đất đai là một cái nguồn lực rất là quan trọng để các doanh nghiệp họ triển khai cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó không chỉ là câu chuyện mà chúng ta mà các doanh nghiệp họ có được mặt bằng để sản xuất, mà nó còn liên quan đến câu chuyện là họ có thể tiếp cận vốn chẳng hạn, hay là một số tham gia liên doanh liên kết vân vân. Thì đây là cái nguồn lực cũng là rất là quan trọng. Một cái điểm khác nữa thì cũng từ phản ánh của doanh nghiệp cho thấy là cũng chúng ta cần quan tâm hơn đây. Đấy chính là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ cũng mong muốn cái môi trường kinh doanh nó bình đẳng hơn. Trong nhiều chỉ tiêu chúng tôi đánh giá thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa họ cũng đang rất là băn khoăn ở chỗ là gì? Họ phản ánh cái hiện tượng là chính quyền tỉnh ưu tiên giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp lớn hơn so với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năm 2023 là khoảng 61%. Và nó gia tăng từ con số 53% của năm 2021.
Vâng, chúng tôi thì nhận được câu hỏi của thính giả cái đài thì muốn hỏi ông Phạm Ngọc Thạch là năm nay có một cái cũng có một cái điểm mới là chỉ số xanh PCI 2023 thì qua cái tổng kết của Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam thì đã cho thấy những cái kết quả như thế nào trong cái tương quan với cả chỉ số PCI về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ạ?
Vâng, từ năm 2022 thì VCCI chúng tôi cũng đã có một cái sáng kiến là xây dựng cái chỉ số xanh cấp tỉnh để thực hiện một thứ nhất là liên quan đến những cái định hướng phát triển, những cái chủ trương phát triển mới của đất nước, là chúng ta không chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế mà cần phải gắn với bảo vệ môi trường, phải quan tâm tới cái sự phát triển bền vững của đất nước ở trong tương lai. Và vì vậy từ các nghị quyết của Đảng cũng như là của Chính phủ đưa ra các chiến lược về tăng trưởng xanh rồi về phát triển bền vững thì VCCI chúng tôi cũng đã triển khai nghiên cứu và cụ thể hóa để xây dựng cái chỉ số xanh này, để mong muốn nó trở thành một cái công cụ để hỗ trợ chính quyền các tỉnh thành phố trong việc hoạch định và thực thi những cái chính sách theo cái chủ trương chỉ đạo chung của Trung ương về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong cái chỉ số xanh này thì chúng tôi có 4 cái chỉ số thành phần để đánh giá. Thứ nhất là liên quan đến những cái nỗ lực phòng ngừa, phòng chống ô nhiễm môi trường, rồi giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu. Cái thứ hai nữa là việc đảm bảo các cái tuân thủ các cái quy định pháp luật ở các địa phương. Hiện nay thì chúng ta cũng đã biết rồi, từ những cái chỉ đạo của Chính phủ thì luật bảo vệ môi của Trung ương thì Chính phủ rồi Quốc hội chúng đã đưa ra một loạt các văn bản quan trọng, ví dụ như là luật bảo vệ môi trường 2020 thì cũng đã ban hành có hiệu lực từ 2022 chẳng hạn, rồi rất nhiều các cái luật khác. Cái lĩnh vực thứ ba nữa là chúng tôi cũng tìm hiểu và đánh giá xem vậy thì cái các doanh nghiệp thì họ trên thực tế thì họ đã triển khai các cái thực hành xanh, tức là họ chuyển đổi cái mô hình sản xuất hay là giảm thiểu những cái rác thải nhựa hay vân vân, hoặc sử dụng tiết kiệm tài nguyên hơn là như thế nào, trên cơ sở là đồng thời với việc là chính quyền địa phương đã có những hỗ trợ hướng dẫn nào để cho các doanh nghiệp họ triển khai các cái thực hành xanh là như vậy. Và cái chỉ số thành phần thứ tư cuối cùng là chúng tôi đưa vào đánh giá là cái việc là chính quyền đã triển khai các cái dịch vụ, các cái cung cấp những cái hỗ trợ, những cái tư vấn cần thiết để các doanh nghiệp họ có thể đầu tư tốt hơn vào những cái lĩnh vực xanh này hay không. Thế thì đến năm 2023 thì là năm thứ hai chúng tôi triển khai, và nhìn từ dữ liệu thì chúng tôi cũng thấy là các doanh nghiệp thì đã bắt đầu cũng quan tâm hơn tới cái vấn đề này, và chính quyền các địa phương thì cũng đã bắt đầu có những cái nỗ lực để triển khai theo các cái chỉ đạo của Trung ương qua những cái chỉ tiêu chúng tôi đánh giá. Và cũng một điểm cũng khá là thú vị, đấy là cái chỉ số xanh cấp tỉnh này, cái kết quả của nó năm 2023 cũng có nhiều điểm khá là có những cái tương quan đối với cái chỉ số xanh. Ví dụ như Quảng Ninh chẳng hạn, và một số tỉnh thành phố khác là những cái tỉnh mà có kết quả tốt ở trong cái chỉ số PCI thì cũng đồng thời có cái điểm tốt ở trong cái chỉ số xanh cấp tỉnh. Và ở đây chúng tôi muốn nói đến thực chất giữa cả hai cái chỉ số này đều là đánh giá về cái chất lượng quản trị điều hành của chính quyền địa phương ở trong từng lĩnh vực. Và nếu như một địa phương mà nếu như họ có thể có được cái năng lực quản trị tốt thì đương nhiên là ở một cái lĩnh vực khác dù được đo lường như thế nào thì nó cũng phản ánh được kết quả tương tự.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với sự tham gia của khách mời là ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, về nội dung từ chỉ số PCI năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2023 thì những vấn đề đặt ra về cải thiện năng lực điều hành kinh tế ở địa phương như thế nào và cũng như là việc thực hiện các mục tiêu phát triển. Quý vị và các bạn quan tâm hãy đặt câu hỏi với vị khách mời hoặc chia sẻ bình luận của mình qua số điện thoại là 0243 934 1040. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. Thưa quý vị và các bạn, nếu mà nhìn kỹ vào điểm số PCI thì ngay tỉnh dẫn đầu như Quảng Ninh cũng cho thấy là cái sự giảm tốc so với các năm trước. Còn như ông Phạm Ngọc Thạch cũng nói thì về mặt bằng chung thì điểm trung bình trung vị của tỉnh trung vị thì cũng đã tăng lên. Tức là xin ông Phạm Ngọc Thạch phân tích kỹ hơn về những cái nội dung này.
Vâng, một trong những cái điểm mà chúng tôi cũng lo lắng khi mà triển khai, tức là khi mà nghiên cứu và có cái kết quả đánh giá về cái chỉ số PCI năm nay ấy, thì đấy chính là câu chuyện là một số tỉnh thành phố thì mặc dù chúng ta cũng đã triển khai tốt nhưng mà cũng có những cái điểm mà nó cũng còn phải rất là đáng quan tâm. Bên cạnh những cái điểm mà như chúng tôi vừa mới trao đổi liên quan đến tiếp cận đất đai là khó khăn, rồi thì môi trường kinh doanh nó chưa thực sự bình đẳng cho các doanh nghiệp tư nhân, thì còn có cả một câu chuyện nữa là cái sự năng động tiên phong của chính quyền tại một số địa phương thì cũng đã có cái sự giảm sút. Đấy là cái xu hướng chung của quốc gia. Còn đối với trường hợp của tỉnh Quảng Ninh thì chúng ta cũng nhìn thấy rất là rõ là Quảng Ninh năm nay thì mặc dù thì vẫn là đứng số 1 nhưng mà điểm số đã giảm 1,7 điểm so với năm ngoái. Và trong 3 cái điểm đáng quan ngại mà chúng tôi có nêu đối với chung trên cả nước ấy, thì Quảng Ninh cũng có câu chuyện tương tự. Là tiếp cận đất đai thì cũng đã gặp khó khăn hơn đáng kể, giảm 0,97 điểm. Rồi cái môi trường cạnh tranh bình đẳng thì chỉ đạt cỡ khoảng 5,7 điểm thôi, cũng giảm gần 0,9 điểm. Và cái tính năng động tiên phong của chính quyền thì cũng đã giảm 0,7 điểm so với năm ngoái. Thì bên cạnh đó thì Quảng Ninh cũng có cả một số những cái vấn đề khó khăn khác. Ví dụ như là cái việc mà triển khai các cái chính sách về đào tạo lao động chẳng hạn, hay là đảm bảo cái môi trường pháp lý tại địa phương tốt hơn thì cũng chưa được cũng có cái sự suy giảm nhất định. Ở đây thì chúng tôi cũng muốn nói là thực ra thì trong cái thời gian qua thì chính quyền các tỉnh thành phố, đặc biệt là những tỉnh đứng đầu hiện nay thì cũng đang đứng trước cái áp lực vừa phải duy trì cái vị trí của mình nhưng đồng thời là cũng phải có tiếp tục những cái sáng tạo hơn, có những cái mô hình mới để làm sao tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp mà tốt hơn. Còn các tỉnh đứng sau, chúng ta cũng nhìn thấy có một sự cải thiện ở đây, như anh Hiếu cũng có nói, thì các tỉnh này thì họ có cái lợi thế đi sau rồi. Người ta nhìn thấy những cái quan sát, thấy những cái mô hình hay cách làm tốt ở các địa phương khác và họ có thể áp dụng.
Dạ vâng, và cái việc đi sau áp dụng như vậy thì có thể giúp gia tăng nhanh chóng cái vị trí của các tỉnh phía sau, nhưng mà để mà tăng lên được vị trí chung của những tỉnh phía trước thì rất đã tốt rồi thì bước thêm tốt thêm một bước là rất là khó khăn. Và rõ ràng là phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp cho thấy là họ đang kỳ vọng rất nhiều vào sự đột phá về tính năng động và sáng tạo của các địa phương. Và ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì nêu vấn đề như thế này.
Cái cách hướng của Quảng Ninh đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư là làm sao mà đảm bảo cái chất lượng thực thi là tốt nhất. Cho nên là Quảng Ninh là một địa phương mà có nhiều cái giải pháp để giám sát, để thúc đẩy, để tạo động lực cho bộ máy các cấp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Thì cái đấy cái tính rất là rõ. Cũng có một giáo sư của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói với tôi tương đối thú vị, đấy là có nhiều học viên từ các tỉnh, thành phố. Nhưng mà có lẽ là học viên từ Quảng Ninh là học viên mà am hiểu doanh nghiệp nhất và nói những vấn đề của doanh nghiệp một cách tốt nhất.
À vâng, thưa ông Phạm Hoàng Thạch ạ, qua tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp thì ông nhận thấy cái quyết tâm từ người đứng đầu địa phương thì có vai trò như thế nào trong việc tăng chất lượng thực thi chính sách ở cấp cơ sở?
Vâng, từ các cái kết quả nghiên cứu chúng tôi cũng như là tiếp xúc tại các địa phương đấy thì thấy là vai trò của người đứng đầu là có cái vai trò rất là lớn, nếu không muốn nói là quyết định. Ở đây chúng tôi quan sát thấy đó, đầu tiên nó là phải là cái sự truyền lửa cải cách được từ trong các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh tới các cán bộ trực tiếp làm việc với người dân, với doanh nghiệp. Chúng ta có thể thấy là với người dân, với doanh nghiệp thì họ đâu có cơ hội để gặp các lãnh đạo một cách thường xuyên đâu. Nhưng mà với những cán bộ ở bộ phận một cửa chẳng hạn, lại là những người mà người dân, doanh nghiệp họ tiếp xúc thường xuyên nhất. Và nếu như cái lửa cải cách này được truyền tải tới thì nó sẽ hiệu quả hơn. Cái thứ hai nữa là vai trò rất là lớn của người đứng đầu ấy, là việc tạo động lực và khuyến khích để cho cán bộ trong hệ thống cơ quan chính quyền của mình để tham gia triển khai các công việc. Rồi cái vai trò đó thì cũng thể hiện thêm ở sự là công tâm đánh giá cán bộ dựa vào kết quả công việc rõ ràng. Song quan trọng hơn thì chúng tôi cho rằng là quyết tâm đó thì cần phải mang lại cái thành quả, nó tạo nên được một cái thiết chế vận hành hiệu quả, tránh việc tức là dù có cái sự thay đổi trong cán bộ, trong bộ máy cơ quan chính quyền, nhưng nó đã tạo thành một cái văn hóa làm việc rồi thì nó sẽ tạo nên được cái sự phát triển bền vững của cái tổ chức đó.
Dạ vâng, chúng ta cũng vừa nói về cái hiệu quả thực thi đòi hỏi của doanh nghiệp. Những từ chỉ số PCI 2023 thì cũng cho thấy là chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp thì được đánh giá cao, nhưng yêu cầu về cải cách thực chất hơn môi trường đầu tư kinh doanh thì đang đặt ra cũng bức thiết hơn. Rõ ràng đây là câu chuyện giữa ngắn hạn và dài hạn. Vậy thì thưa ông Phạm Ngọc Thạch ạ, ông có bình luận như thế nào về vấn đề này?
Vâng, chúng tôi cho rằng là hiện nay thì các vấn đề về môi trường kinh doanh thì nó cũng cần phải đi vào những triển khai những cái cải cách nó thực chất. Đầu tiên là ví dụ như là đối với câu chuyện về cải cách thủ tục hành chính rồi chẳng hạn, thì chúng ta dường như là vẫn đang loay xoay ở những cái vấn đề mà chỉ là cắt giảm về thời gian, chi phí thực hiện. Nhưng mà cái bản chất bên trong vậy thì chúng ta cần phải đánh giá rất là rõ ràng cụ thể, xem vậy là những yêu cầu nào có thực sự cần thiết hơn, và thậm chí cũng phải đánh giá rất là rõ ràng là những cái thủ tục nào liệu có cần thiết nữa hay không chẳng hạn. Thì nếu như giả sử có những cái cải cách mạnh mẽ hơn bằng việc cắt bỏ, bãi bỏ được nhiều cái thủ tục hành chính thì sẽ tốt hơn cho doanh nghiệp.
Được rồi. Như vậy là không chỉ cắt giảm mà còn chú trọng hơn vào cái việc bãi bỏ các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn. Và nhìn chung về yêu cầu cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thực hiện các mục tiêu phát triển thì qua báo cáo PCI cũng như năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2023 cũng như là báo cáo chỉ số xanh PGI 2023 thì ông Phạm Ngọc Thạch có cái khuyến nghị như thế nào đối với các địa phương trong thời gian tới?
Vâng, chúng tôi cũng đã triển khai cái việc là hỗ trợ chính quyền các tỉnh thành phố để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong nhiều năm, và có thể thấy được là đối với các tỉnh thành phố đấy thì đầu tiên thì từ những cái dữ liệu mà chúng tôi đã công bố thì chính quyền các địa phương có thể căn cứ vào đó để xây dựng các cái kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cái thứ hai nữa là các tỉnh sẽ cũng phải xác định được rõ hơn những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Với những điểm mạnh chúng ta cần phát huy, còn những điểm yếu thì cũng phải tăng cường các nỗ lực để cải cách. Và điểm thứ ba nữa là các tỉnh thành phố thì cũng cần quan tâm hơn đến câu chuyện phối hợp của các sở ngành để việc rà soát, đánh giá việc triển khai các cái kế hoạch như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Phạm Ngọc Thạch, Phó trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với những phân tích và bình luận vừa rồi. Và hy vọng là báo cáo PCI 2023 tiếp tục là cơ sở để cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Ngọc Thạch đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay.